Kinh Katuma. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Katuma trong rừng cây Kalunlak. Lúc ấy giờ, khoảng 500 tỳ kheo do Sariputta và Moggallana cầm đầu cùng đến Katuma để ý kiến Thế Tôn, và các tỳ kheo mới đến chào đón các vị cựu trú tỳ kheo. Trong khi các sàn tòa được sửa soạn và y bát được cất dọn, nên các tiếng náo động ồn ào khởi lên. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Ananda: "Này Ananda, các tiếng náo động ồn ào kia là các tiếng gì? Thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh giành cá với nhau." Bạch Thế Tôn, đó là khoảng 500 tỳ kheo do Sariputta và Moggallana cầm đầu đã đến Katuma để ý kiến Thế Tôn, và các tỳ kheo mới đến chào đón các vị tụ trú tỳ kheo. Trong khi các sàn tòa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng náo động ồn ào khởi lên. "Vậy này Ananda, hãy nhân danh ta bảo các tỳ kheo ấy, bậc đạo sư cho gọi các tôn giả." Thưa dân bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ các tỳ kheo ấy. Sau khi đến, nói với các tỳ kheo ấy như sau: "Bậc đạo sư cho gọi các tôn giả." Thưa dân hiền giả, các tỳ kheo ấy dâng đáp tôn giả Ananda, đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với các tỳ kheo ấy đang ngồi một bên: "Này các tỳ kheo, các ông có nghĩ chăng, các tiếng náo động ồn ào thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh giành cá với nhau?" Bạch Thế Tôn, đó là khoảng 500 tỳ kheo do Sariputta và Moggallana dẫn đầu đã đến Katuma để ý kiến Thế Tôn, và các tỳ kheo mới đến chào đón các vị cựu trú tỳ kheo. Trong khi các soàn tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng náo động ồn ào khởi lên. "Hãy đi đi này các tỳ kheo, ta đuổi các ông, các ông chớ có ở gần ta." Thưa dân bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài, dọn dẹp lại sàn tọa, cầm lấy y bát rồi ra đi. Lúc bấy giờ, các thích tử trú ở Katuma đang hội họp tại giảng đường vì một vài công vụ. Các thích tử trú ở Katuma thấy các tỳ kheo ấy từ xa đi đến, sau khi thấy liền đến gặp các tỳ kheo. Sau khi đến bèn nói như sau: "Này chư tôn giả đi đâu?" "Chư huynh, chúng tỳ kheo bị Thế Tôn đuổi đi." "Chư tôn giả hãy ngồi lại một lát, chúng tôi có thể làm cho Thế Tôn vui lòng." "Thưa dân chư huynh." Các tỳ kheo ấy dâng đáp các thích tử trú ở Katuma, rồi các thích tử trú ở Katuma đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các thích tử trú ở Katuma bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng tỳ kheo." "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỳ kheo." "Bạch Thế Tôn, ví như trước kia chúng tỳ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, cũng như vậy mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng tỳ kheo." "Bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân tỳ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật này, không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Ví như..." "Bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nếu không được nước, chúng có thể đổi khác, chúng có thể biến dạng." "Cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân tỳ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật này, không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng." "Ví như..." "Bạch Thế Tôn, con nghé nếu không được thấy con bò mẹ, chúng có thể đổi khác, chúng có thể biến dạng." "Cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân tỳ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật này, không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng." "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng tỳ kheo." "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỳ kheo." "Bạch Thế Tôn, ví như trước kia chúng tỳ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, cũng như vậy mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng tỳ kheo." Rồi Phạm Thiên Sahambati với tâm của mình biết được tâm Thế Tôn, như người đực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng như vậy, Phạm Thiên biến mất ở Phạm Thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sahambati đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng tỳ kheo." "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỳ kheo." "Bạch Thế Tôn, ví như trước kia chúng tỳ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, Cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, ở đây có những tân tỳ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật này, không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Ví như, bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nếu không được nước, chúng có thể đổi khác, chúng có thể biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân tỳ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật này, không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Ví như, bạch Thế Tôn, con nghé nếu không được thấy con bò mẹ, nó có thể đổi khác, nó có thể biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những tân tỳ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật này, không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy quan hệ với chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia chúng tỳ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, cũng như vậy mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng tỳ kheo. Các thích tử ở Katuma và Phạm Thiên Sahampati đã có thể làm Thế Tôn vui lòng với ví dụ hột giống và ví dụ con ngé con. Rồi tôn giả Mahamoggallana bảo các tỳ kheo: Chư hiền, hãy đứng dậy, hãy cầm lấy y và bình bát. Thế Tôn đã được các thích tử trú ở Katuma và Phạm Thiên Sahampati làm cho vui lòng với ví dụ hột giống và ví dụ con ngé con. Tư dân hiền giả: Các tỳ kheo ấy dâng đáp tôn giả Mahamoggallana, từ chỗ ngồi đứng dậy cầm lấy y bát đi đến chỗ Thế Tôn. Rồi sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi một bên: Này Sariputta, ông đã nghĩ gì khi chúng tỳ kheo bị ta đuổi? Bạch Thế Tôn, khi chúng tỳ kheo bị Thế Tôn đuổi, con nghĩ như sao? Nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Chúng con nay cũng được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Này Sariputta, hãy chờ đợi. Này Sariputta, hãy chờ đợi. Này Sariputta, chớ có để tư tưởng như vậy khởi lên ông nữa. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Mahamoggallana: Này Moggallana, ông đã nghĩ gì khi chúng tỳ kheo bị ta đuổi? Bạch Thế Tôn, khi chúng tỳ kheo bị Thế Tôn đuổi, con nghĩ như sao? Nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Và nay, con và tôn giả Sariputta sẽ lãnh đạo chúng tỳ kheo. Lành thay, Moggallana. Này Moggallana, chỉ có ta hay Sariputta và Moggallana mới có thể lãnh đạo chúng tỳ kheo được. Rồi Thế Tôn cho gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, có bốn điều đáng sợ hãi chờ đợi những ai lội xuống nước. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sống, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Này các tỳ kheo, bốn điều đáng sợ hãi này chờ đợi những ai lội xuống nước. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có bốn điều đáng sợ hãi này ở đây chờ đợi những người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp luật này. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sống, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Và này các tỳ kheo, thế nào là sợ hãi về sống? Ở đây, này các tỳ kheo, có thiện gia nam tử, vì đồng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: Ta bị sanh già chết, sầu bi khổ ưu não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy khuyên giáo: Ông cần phải ra đi như vậy, ông cần phải đi về như vậy, ông cần phải ngó tới như vậy, ông cần phải ngó qua như vậy, ông cần phải co tay như vậy, ông cần phải duỗi tay như vậy, ông cần phải mang y sangati, mang y bát như vậy. Vị ấy suy nghĩ như sau: Trước kia chúng ta chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy khuyên giáo người khác, những người này giống như con chúng ta, giống như cháu chúng ta, lại nghĩ rằng cần phải giảng dạy chúng ta, cần phải khuyên giáo chúng ta. Vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Như vậy, này các tỳ kheo, người này từ bỏ sự học tập và trở về hoàn tục được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về sống. Này các tỳ kheo, sợ hãi về sống là đồng nghĩa với phẫn não. Và này các tỳ kheo, thế nào là sợ hãi về cá sấu? Ở đây, này các tỳ kheo, có thiện gia nam tử, vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta bị sanh già chết, sầu bi khổ ưu não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ quẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy khuyên giáo: ông nên nhai cái này, ông không nên nhai cái này, ông nên ăn cái này, ông không nên ăn cái này, ông nên nếm cái này, ông không nên nếm cái này, ông nên uống cái này, ông không nên uống cái này. Cái gì được phép ông nên nhai, cái gì không được phép ông không nên nhai. Cái gì được phép ông nên ăn, cái gì không được phép ông không nên ăn. Cái gì được phép ông nên nếm, cái gì không được phép ông không nên nếm. Cái gì được phép ông nên uống, cái gì không được phép ông không nên uống. Đúng thời ông nên nhai, không đúng thời ông không nên nhai. Đúng thời ông nên ăn, không đúng thời ông không nên ăn. Đúng thời ông nên nếm, không đúng thời ông không nên nếm. Đúng thời ông nên uống, không đúng thời ông không nên uống. Vị ấy suy nghĩ như sau: trước kia chúng ta chưa xuất gia, cái gì chúng ta muốn chúng ta nhai, cái gì chúng ta không muốn chúng ta không nhai. Cái gì chúng ta muốn chúng ta ăn, cái gì chúng ta không muốn chúng ta không ăn. Cái gì chúng ta muốn chúng ta nếm, cái gì chúng ta không muốn chúng ta không nếm. Cái gì chúng ta muốn chúng ta uống, cái gì chúng ta không muốn chúng ta không uống. Cái gì được phép chúng ta nhai, cái gì không được phép chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép chúng ta ăn, cái gì không được phép chúng ta cũng ăn. Cái gì được phép chúng ta nếm, cái gì không được phép chúng ta cũng nếm. Cái gì được phép chúng ta uống, cái gì không được phép chúng ta cũng uống. Cái gì đúng thời chúng ta nhai, cái gì phi thời chúng ta cũng nhai. Cái gì đúng thời chúng ta ăn, cái gì phi thời chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời chúng ta nếm, cái gì phi thời chúng ta cũng nếm. Cái gì đúng thời chúng ta uống, cái gì phi thời chúng ta cũng uống. Khi các gia chủ có tính tâm cúng dường chúng ta những món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, hình như các món ăn ấy đang bị chặn đứng lại trên miệng. Vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàng tục. Như vậy, này các tỳ kheo, người này từ bỏ học tập và trở về hoàng tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá sấu. Sợ hãi về cá sấu, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với tham ăn. Và này các tỳ kheo, thế nào là sợ hãi về nước xoáy? Ở đây, này các tỳ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta bị sanh già chết, sầu bi khổ ưu não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ quẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Ở đây, vị này thấy gia chủ hay con người gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy quan hỷ trong ấy. Vị ấy suy nghĩ như sau: chúng ta xưa kia chưa xuất gia đã hưởng thọ một cách đầy đủ năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy quan hỷ trong ấy. Vì nhà ta có tài sản, ta có thể vừa hưởng thọ tài sản vừa làm công đức. Vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàng tục. Như vậy, này các tỳ kheo, vị này từ bỏ học tập và trở về hoàng tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về nước xoáy. Này các tỳ kheo, sợ hãi về nước xoáy là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Và này các tỳ kheo, thế nào là sợ hãi về cá dữ? Ở đây, này các tỳ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta bị sanh già chết, sầu bi khổ ưu não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ quẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Vị này thấy ở đây các phụ nữ y phục không đoan chánh hay y phục mặc lộ liễu. Khi thấy các phụ nữ y phục không đoan chánh hay y phục lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị ấy, vị này tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học tập trở về hoàng tục. Như vậy, đầy các tỳ kheo, người này từ bỏ học tập và trở về hoàng tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá dữ. đầy các tỳ kheo. Sự sợ hãi về cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Đầy các tỳ kheo, những điều này là bốn điều đáng sợ hãi ở đây, chờ đợi những người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp luật này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.